Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tập tành hoàn tất trách nhiệm. Lắm khi trong cuộc sống mỗi ngày, cha mẹ hay than thở, sao các con tôi chẳng có chút trách nhiệm nào với bản thân hay người khác. Nhờ cậy việc gì cũng chẳng hoàn tất chu đáo, thật quá buồn. Đây rồi vào đời gặp khó khăn thì làm sao mà vượt qua đây chứ? Hôm nay chúng ta suy ngẫm về một người trẻ đã học tập cách để hoàn tất trách nhiệm qua phần Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 37 câu 14 đến câu 17. Israel biểu rằng, con hãy đi, xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thể nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Sichem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng ta hãy đi đến Dothain. Vậy, Joseph đi tìm các anh mình gặp được tại Dothain. Thứ nhất, nhận trách nhiệm. Câu 14 cho biết cha muốn sai cậu Joseph đi thăm các anh và đem tin tức về họ cũng như bầy chiên như thế nào để cha biết. Cậu vâng lời thực hiện chuyến đi từ Hebron đến Sichem khoảng 3 ngày đường. Ngày xưa việc đi lại khó khăn vì chẳng có phương tiện nhanh như xe cộ ngày nay. Cậu Joseph hí hửng đi vì nghĩ sau 3 ngày sẽ gặp được các anh cùng bầy chiên, như thế là hoàn tất việc cha sai bảo. Chúng ta không rõ trong suốt hành trình dài đó cậu Joseph có than thở càm ràm hay không, nhưng chắc chắn là cậu đã cố hết sức để thi hành phần trách nhiệm cha giao. Là con cưng nên chắc việc nhận trách nhiệm là không dễ dàng, phải không? Lại là trách nhiệm đòi hỏi phải vất vả như thế này thì càng khó hơn cho bất cứ cậu bé nào. Thế nhưng cậu Joseph đã nhận trách nhiệm. Điều này cho thấy từ khi còn thơ ấu, dù được cưng chiều, nhưng cậu đã từng quen với những trách nhiệm được giao ngay trong nhà. Nên giờ này, khi nhận trách nhiệm ra ngoài gia đình, cậu mới có thể nhanh chóng vui nhận. Thế cha mẹ ngày nay có thường xuyên tập cho con cái nhận trách nhiệm bằng cách giúp chúng thực hiện phần trách nhiệm của mình từ khi còn nhỏ hay không? Khi đứa con mở viên kẹo cho vào miệng và vất ngay vỏ kẹo xuống đất, lúc ấy cha mẹ làm gì? Thay con lượm bỏ vào sọt rác hay chỉ dẫn con lượm vỏ kẹo tự tay bỏ vào sọt rác? Khi con chơi với bạn, làm hỏng đồ chơi của bạn, cha mẹ đã giúp con đền trả cách nào? Có giúp con biết dùng tiền để dành của con để đi mua đồ chơi đền trả cho bạn, hay tự mình đi mua rồi về đánh con mấy roi là xong? Một phụ huynh nọ có đứa con 11 tuổi, thích sang chơi với bạn hàng xóm. Một ngày nọ, có người chạy đến la lên, chúng nó ném banh vỡ kính nhà tôi rồi trốn hết rồi. Mấy đứa kia nói con chị làm bể, chị tính sao thì tính. Người mẹ nọ ôn tồn xin lỗi người hàng xóm và hứa sẽ giải quyết nhanh. Chị vào nhà, tìm thấy cậu con đang ngồi yên cúi đầu nơi bàn học. Chị nói, mẹ muốn nghe con nói lại rõ ràng việc chơi banh với bạn như thế nào. Cậu òa khóc và nói, con đâu ném vào kính, chẳng qua nhắm không đúng nên banh bay vào làm vỡ kính. Con đâu muốn như vậy đâu. Người mẹ ôm con vào lòng. Mẹ biết con không muốn điều đó. Bây giờ mình sang xin lỗi bà hàng xóm. Và con xem trong heo đất có đủ tiền để mua kính thay chỗ kính bể đó hay không. Nếu thiếu, mẹ sẽ cho mượn và cuối năm trả đủ cho mẹ, được không? Cậu bé hỏi lại, nếu cuối năm không đủ tiền trả thì phải làm sao? Người mẹ nhẹ nhàng, nếu cuối năm chưa trả xong thì tiếp tục trả trong năm tới. Con phải cố để dành, không mua đồ chơi, không ăn kem nhiều quá thì chắc sẽ đủ thôi mà. Nghe thế, cậu bé an lòng cùng đi với mẹ sang xin lỗi bà hàng xóm. Nghe xong, bà vui vẻ nói, có lỗi mà biết nhận lỗi thật đáng khen. Con trả tiền mua kính, còn bà phụ con tiền công thợ nha. Khi đã trưởng thành đi xa, mỗi lần về thăm gặp lại người hàng xóm nay đã già, cậu nói, con luôn nhớ bài học về trái banh và trách nhiệm đền trả. Con biết ơn mẹ con và bà nhiều lắm. Thế nhưng trong thực tế, nhiều cha mẹ vì quá thương con nên thường bao biện, làm hết mọi việc để con học hành, chỉ lo học mà thôi. Làm sao để đạt thành tích cao hầu nở mặt nở mày với người khác là được rồi. Còn những việc khác, từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà, cha mẹ gánh vác hết. Hậu quả tức thì là gì? Vào lớp phân công quét lớp lau bảng là không biết làm sao cho gọn gàng sạch đẹp, lúng túng đủ bề, dù dư khả năng giải bài toán khó chỉ trong thời gian ngắn. Cần giúp con tập tành nhận lãnh trách nhiệm từ khi còn nhỏ thì sẽ được hưởng quả ngọt khi chúng lớn lên. Nếu thương con mà chẳng tập tành cho con những điều cần thiết để thích nghi với cuộc sống là đang gây thiệt hại cho con. Thứ hai, thực hiện trách nhiệm. Câu 15-16 chép, có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Chúng ta thử hình dung sau 3 ngày ròng rã, mong khi đến nơi. Khi đến rồi chẳng gặp được ai cả, sự thất vọng của cậu Joseph sẽ như thế nào đây? Trong hoàn cảnh này, dường như quyết định trở về là hợp lý nhất. Vì đã vâng lời cha, đi đến nơi, họ không có ở đó, đã đi đến nơi nào khác rồi. Báo cáo như thế cũng được phải không? Nếu cậu trở về và nói chừng đó, thì ông Jacob cũng vui lòng vì thấy cậu con cưng đã cố gắng đi đến nơi dù chưa gặp các anh. Dù chẳng có thông tin cụ thể nào cho ông an tâm về các con trai và bầy chiên. Nhưng ở đây, cậu Joseph đã chứng tỏ một tinh thần kiên định với trách nhiệm được giao, cần gặp cho được các anh, cần biết về tình hình sức khỏe của họ, cần biết tình trạng bầy chiên. Chưa có những thông tin này thì chưa xong trách nhiệm. Cậu tìm kiếm để nổi lạc trong đồng ruộng mênh mông. Phải chăng lúc này ý muốn bỏ về sẽ lớn dần trong tâm trí cậu? Sao mà vất vả thế này? Biết họ ở đâu mà tìm kia chứ? Cậu không bỏ cuộc. Cậu tìm gặp người khác để hỏi thăm. Điều này cho thấy cậu Joseph quyết tâm tìm cho bằng được các anh mới an tâm. Khi nghe người ta nói rằng họ đã đi đến Đô Tà In, cậu Joseph nghĩ đến việc phải đi thêm 1 ngày đường nữa. Ôi thôi là vất vả. Nhưng cậu quyết định tiếp tục lên đường và gặp các anh tại đó. Dường như có tiếng thở phào nhẹ nhàng của cậu Joseph khi nhìn từ xa đã thấy các anh mình. Ôi sung sướng biết bao. Phải chăng chính sự trui rèn về tinh thần trách nhiệm được hình thành trong cậu từ khi còn thơ bé, nên sau này cậu dễ dàng thu phục người khác với việc thi hành trách nhiệm trong nhà quan Potiphar hay trong chốn lao tù đều tỏ ra nghiêm túc, nhiệt thành, gương mẫu. Phải chăng những điều này cũng đã theo cậu bước vào chốn quan trường khi trở thành một lãnh đạo cao cấp mẫn cán trong triều đình Ai Cập? Lời Chúa dạy, công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch, hoặc chánh đáng, cũng đều tỏ bổn tánh nó ra, theo Châm Ngôn chương 20 câu 11. Ngày nay nhiều hình ảnh người trẻ sống ngược với hình ảnh cậu Joseph không phải là ít đâu. Người bảo vệ một nhà thờ đã trình ban trị sự là ngày nào cậu X cũng tới đây, mở máy lạnh lên ngồi chơi trên máy tính rồi lăn ra ngủ. Hỏi sao ra trường rồi mà cậu không đi kiếm việc làm? Cậu cười cười bảo, tôi đâu cần đi làm, ít lương mà hại sức. Ba má tôi nói cứ hầu việc Chúa rồi ba má chu cấp cho. Hỏi cậu hầu việc Chúa là làm gì? Cậu nói thiếu gì việc. Ban ngành nào có việc nhờ tôi cũng làm hết. Việc gì làm được cho Chúa thì mình cứ làm thôi. Thế cậu sống bằng nguồn chu cấp từ ba mẹ à? Cậu trả lời không chút e dè, chứ sao? Nghe tôi hầu việc Chúa là ba má cưng tôi lắm. Dù đã 25 tuổi, sau chặng đường dài học tập, cha mẹ nào cũng mong con ra trường, có việc làm, không nuôi nổi cha mẹ thì cũng lo được cho bản thân mình. Nhưng có nhiều bạn trẻ nhân danh sự phục vụ Chúa để miễn cho mình trách nhiệm nuôi mình và bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ. Lập luận của cậu X chỉ là sự ngụy biện của người lười biếng, không muốn làm việc mà chỉ muốn thôi, lại gắn mác phục vụ Chúa cho thiêng liêng. Có người đến khuyên cậu kiếm việc làm, hỏi cậu muốn làm công việc như thế nào. Cậu nói, làm cây gì cũng mệt. Phải đúng giờ giấc, phải tuân thủ cấp trên, trời mưa bão cũng phải ra khỏi nhà đến chỗ làm. Mà ba má em đâu cần tiền, có thể nuôi em suốt đời kia mà. Sự phục vụ Chúa của cậu cũng chẳng bao lâu, vì cậu chỉ lựa những việc nhẹ, dễ, nổi bật, còn những việc cần chút nhọc nhằn là cậu từ chối với cả tá lý do. Và nếu không vừa lòng, cậu bày tỏ thái độ cộc cằn, cáu gắt, khiến chẳng ai muốn nhờ cậu việc gì cả. Cứ thế, ngày ngày thông dong đến nhà thờ chơi và tự nhận mình đang phục vụ Chúa. Nghe đến đây, hẳn chúng ta đều chép miệng lắc đầu cho cậu thanh niên này. Nhưng trong cảnh này, có phần lỗi của cha mẹ không? Có phải cha mẹ đã bỏ qua phần dạy dỗ cậu nhận và thi hành những trách nhiệm tối thiểu từ khi còn thơ bé không? Một lần nào đó, nhìn con cái và xem xét lại, những cha mẹ tiên kính đã hết lòng tận dụng mọi cơ hội để giúp con tập tành nhận lãnh và hoàn tất trách nhiệm chưa? Là con cái thì đừng than vãn khi cha mẹ dạy bảo, đưa ra những yêu cầu cần thiết để rèn tập cho con trở nên người hữu dụng. Hãy học theo gương cậu Joseph, dũng cảm nhận và thi hành trách nhiệm cách kiên định, không bỏ cuộc dù trải qua nhiều khó khăn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.